Vũ Thần, chương 1221, Phù Văn Tiểu Thế Giới, góc truyện audio.com, không đủ, lực lượng không đủ, áp lực không đủ, đôi mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ có thể thấy nộ hỏa mãnh liệt. Hắn không tức giận hai vị ngụy thần cảnh cường giả trước mặt mà nhắm vào bản thân mình. Trước quang ám đại lĩnh vực, Hạ Nhất Minh cảm giác thất bại mãnh liệt. Bởi hắn biết bất luận bản thân cố gắng ra sao cũng đừng mong đột phá lực lượng phòng ngự này. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc lúc này như hai ngọn núi sừng sừng, có thể thừa nhận áp lực trong thiên địa. Lực lượng lĩnh vực cường đại không ngừng phóng thích xung quanh hai người bọn họ, mãnh liệt đối kháng cùng lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Mà lúc này cơ hồ Hạ Nhất Minh đã dốc toàn lực. Trừ Bách Linh Bát cùng Huyền Quy Sát, hắn đã bộc lộ hết thảy thực lực nhưng hai vị ngụy thần cảnh cường giả ít nhất vẫn còn giữ lại công kích linh hồn. Hạ Nhất Minh cắn chặt răng, Bách Linh Bát mặc dù cường đại nhưng lúc này không cách nào tạo ra uy lực lớn. Bởi hắn không có khả năng cầm đại đao Bách Linh Bát biến hóa tiến vào quang ám đại lĩnh vực. Cũng như hai vị ngụy thần cảnh cường giả không dám tiến vào phạm vi lĩnh vực của Hạ Nhất Minh, hắn đồng dạng như vậy. Bọn họ mơ hồ kiêng kỵ lẫn nhau, trước không nắm chắc dù là ai cũng không nguyện ý hành động lỗ mãng. Trên người Hạ Nhất Minh, Huyền Quy Sát cũng không phải lực lượng công kích cường đại nhất. Nếu tử chiến nhảy vào lĩnh vực của đối phương, Huyền Quy Sát cũng không thể coi như ám khí. Hắn vô cùng hoài nghi trong quang ám đại lĩnh vực cho dù phù văn chủ phách bạo liệt cũng chưa chắc tạo ra ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bất quá Hạ Nhất Minh có cảm giác tiếp tục rằng co không ý nghĩa, bọn họ sẽ không thể ép Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc thi triển công kích linh hồn. Đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hạ quyết định. Hắn buông bỏ thần khí trên tay, Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn đều là thần khí cường đại, nắm giữ chủ phách của riêng mình, bởi vậy ngay cả khi không dùng tay điều khiển chúng cũng có thể phối hợp ăn ý. Lúc này hai tay Hạ Nhất Minh liên tiếp kết thành thủ ấn. Tay hắn phảng phất như kéo theo trọng lực ngàn cân, 10 đầu ngón tay mỗi lần di chuyển đều tạo ra biến hóa nào đó trong không trung. Vô số thủ ấn hình thành, có thứ tới từ ngũ hành bí tịch, có khi tới từ cảm ngộ võ học, bất quá càng nhiều hơn là những thủ ấn trong Huyền Quy Sát. Phù văn quy sát quả thực bao hàm toàn diện, không đâu không hiện hữu. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định quy sát tuyệt đối không phải thiên sinh địa dual nghichem, bởi đám ấn ký kia không thể tự nhiên hình thành. Mặc dù hắn không biết phù văn trong Huyền Quy Sát để lại tin tức gì, cũng không biết làm vậy có lợi ích gì, nhưng khi rơi vào khốn cảnh, hắn rốt cuộc cũng có bài tẩy. Mặc dù hắn không thể vận dụng hoàn hảo nhưng đối kháng với quang ám đại lĩnh vực tựa hồ chỉ có lực lượng phù văn mới thích hợp. Lúc này 10 đầu ngón tay Hạ Nhất Minh như phiến động lực lượng, mỗi lần biến hóa đều khiến lực lượng xung quanh dao động. Bất luận lôi điện lực lượng cuồng bạo hay 9 đầu hỏa long như dung nham cuồn cuộn, thậm chí ngũ hành luân hồi chi hoa cũng cộng minh cùng thủ ấn. Lĩnh vực của hắn không gia tăng uy thế khác nhưng lực lượng chậm rãi tăng cường. Mặc dù tốc độ rất nhỏ nhưng đề thăng từng bước rõ ràng. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai vị ngụy thần cảnh cường giả đại biến, bởi bọn họ đã thấy. Góc truyện audio.com, rõ hành động, hơn nữa cũng biết dụng ý của Hạ Nhất Minh. Hắn muốn kết hợp tất cả lực lượng trong lĩnh vực thành một thể thống nhất. Mặc dù Bạch Mã cùng Hạ Nhất Minh có quan hệ bản sinh, tâm ý tương thông, ý niệm tương đồng, nhưng lôi điện lực lượng không dung hòa cùng tam hệ lĩnh vực, hỏa long cùng ngũ hành chi hoa cũng có xung đột. Ở mức độ nào đó có thể coi như chúng sóng vai tác chiến nhằm mục đích thắng lợi. Trước khi lĩnh vực của Hạ Nhất Minh có thể dung nạp vạn vật, hắn không có khả năng nắm giữ lực lượng thần khí chân chính. Thần khí vốn là thần khí, cho dù không dung hợp với tam hệ lĩnh vực nhưng cũng có thể cùng Hạ Nhất Minh chống lại quang ám đại lĩnh vực tuyệt học cường đại của phương Tây. Chỉ là lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng phương pháp không tên, bắt đầu dung hòa các lực lượng trong lĩnh vực. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây đều có dự cảm, nếu để Hạ Nhất Minh thành công dung hợp, cỗ lực lượng kia không gì không thể phá hủy. Trừ khi quang ám thánh tử trong truyền thuyết sống lại, nếu không bất luận là ai cũng không thể chống đỡ ba kiện thần khí cùng tam hệ lĩnh vực dung hợp. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lục giác tinh mang trong tay bọn họ lóe lên lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng này là quang minh cùng hắc ám nhưng khác biệt hoàn toàn so với quang ám lực lượng trong đại lĩnh vực. Khi lực lượng này xuất hiện, cả không gian tựa hồ dung chuyển, cả không trung như chịu ảnh hưởng lớn. Trên mặt Hạ Nhất Minh cũng rồng dạng xuất hiện tiêu ý. Kỳ thực vừa rồi hắn hành động lỗ mãng, lực lượng phù văn mặc dù cường đại nhưng hắn chưa nắm giữ hoàn toàn. Muốn biểu diễn hay chậm rãi nghiên cứu đương nhiên không ảnh hưởng. Nhưng lúc này khiêu chiến cường giả dám vận dụng nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chẳng qua Hạ Nhất Minh tự tin vào thực lực bản thân nên hắn chấp nhận nguy hiểm. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm giác ngoài ý muốn chính là khi thi triển thủ ấn công pháp vô cùng thuận lợi, ngay cả chút khó khăn cũng không thấy. Lúc này Hạ Nhất Minh không khỏi vui mừng khôn xiết, nếu không phải trải qua vô số khó khăn, một thân bản lĩnh như sắt thép có lẽ hắn đã không kiềm chế được. Vận dụng phù văn thuần thục khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác đã tìm ra nguyên nhân. Lực lượng cường đại nhất nơi này không phải tam hệ lĩnh vực mà chính là lôi điện lực lượng cùng uy năng ba kiện thần khí. Nếu bình thường muốn dung hợp chúng cơ hồ là chuyện không thể. Bởi bất luận lôi điện hay ba kiện thần khí đều có ý thức riêng biệt, trái tim cao ngạo. Muốn chúng phối hợp tác chiến đã là chuyện khó, muốn chúng hoàn toàn dung hợp nghe hắn điều khiển càng là chuyện không tưởng. Cũng như trong quân đội, nếu là kiêu binh hãn tướng mặc dù có thể đánh đâu thắng đó nhưng chỉ huy không coi trọng bằng binh lính biết nghe lời. Đây là thực lực cũng là tự tin của thần thú cùng thần khí, chỉ là với mục tiêu chiến thắng quang ám đại lĩnh vực phải áp chế chúng. Kiêu ngạo của thần thú cùng thần khí bị tổn thương nghiêm trọng, ý niệm trong đầu chúng đương nhiên là đánh tan kẻ địch trước mặt. Hạ Nhất Minh thi triển thủ ấn công pháp không nghi ngờ đã giải quyết vấn đề này. Khi thủ ấn không ngừng biến hóa, những lực lượng bắt đầu nghe theo sự chỉ huy, phối hợp không điều kiện. Những lực lượng chậm rãi ngưng tụ lại, giống như quang ám đại lĩnh vực để Hạ Nhất Minh huy động. Hắn mơ hồ cảm giác được vài chuyện. Góc truyện audio.com, quanh thân thể hắn tựa hồ hình thành tiểu thế giới. Đây chính là thế giới giống như quang ám đại lĩnh vực tồn tại độc lập với bên ngoài. Bất quá thế giới này không phải quang ám hợp bính, mà lấy ngũ hành làm cơ sở, những lực lượng khác hỗ trợ, có thể dung nạp vạn vật, dung nạp một tiểu thế giới. Trong đầu Hạ Nhất Minh vô số ý nghĩ xuất hiện liên tiếp. Dù nơi này là chiến trường ác liệt, những ý nghĩ vẫn như thiên mã hành không? Thì ra trong huyền quy xác ẩn chứa chiến kỹ cường đại tới vậy. Đây vốn là tuyệt kỹ cường đại như quang ám hợp bích nhưng lại cần thiên phú ngũ hành mới có thể thi triển, bởi vậy hiệu quả thực tế so với vũ kỹ khác kém hơn rất nhiều. Bất quá với Hạ Nhất Minh mà nói, chuyện này không tính là khó khăn. Hai tay hắn huy vũ nhanh hơn, trong lòng bởi khẩn trương quá độ khiến tốc độ đạt tới cực hạn nhân loại có thể thừa nhận. Hắn có cảm giác đây là trận chiến quan trọng nhất cuộc đời. Lúc này tiểu thế giới quanh Hạ Nhất Minh chậm rãi hình thành, một lực lượng thâm ảo đột nhiên từ không gian đối diện truyền tới. Cách chương.